Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Ngô Chí Trung, 66 tuổi ở Thủ Đức, hỏi: Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên về bệnh của tôi như sau. Tôi đi xe đò từ Đà Lạt về Sài Gòn, xe dừng để ăn cơm trưa tại Madagui, cơm xong tôi uống một ly nước cam, thông thường xe chạy từng 2 tiếng, thì đến trạm dừng chân kế tiếp để khách hàng xuống tiểu tiện. Lần này mới chạy khoảng 1 tiếng rưỡi thì tôi đã muốn đi tiểu, cố nhịn chờ đến trạm nhưng không thể được, nên tài xế phải ngừng nửa chừng cho tôi xuống xe giải quyết. Đang vội là thế, nhưng lúc này dòng chảy rất chậm, rặn thêm cho nhanh cũng không được, thật đáng ghét. Hôm sau tôi đi bệnh viện thì bác sĩ cho tôi siêu âm và xét nghiệm máu và nước tiểu. Kết quả sau đó thì tất cả đều tốt hết. Về siêu âm thì gan không to, nhu mô đồng nhất, tuyến tiền liệt, cấu trúc đồng dạng, bờ đều, thể tích không to v.v. Kết luận là siêu âm không phát hiện bất thường. Bác sĩ kết luận vì tuổi đã lớn, các cơ quan trong người cũng không còn được như lúc trẻ, nên thôi thì đi xe đò đành hạn chế uống nước. Vậy bệnh của tôi không có thuốc chữa. Hay tôi muốn chuyển qua điều trị bằng y học cổ truyền thì bệnh có cải thiện được không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông Ngô Chí Trung, 66 tuổi, hiện ở Thủ Đức, về cái vấn đề đi tiểu khó và phải có thể dùng y học cổ truyền có cải thiện được bệnh hay không. Thì tôi xin có một vài nhận xét rất là tổng quát như sau. Là về câu hỏi bệnh của ông có chữa được bằng y học cổ truyền hay không? Thì thứ nhất là trong thư ông nói là vậy là bệnh của tôi không có thuốc chữa, nhưng mà chúng ta không có nên bi quan như vậy. Trước hết chúng ta phải biết cái bệnh này là cái bệnh gì mới kết luận là nó không có thuốc chữa, hay hoặc là nếu mà không có bệnh thì chắc là không có cần thuốc chữa, như bác sĩ nói. Và hỏi là phải dùng cái y học cổ truyền có cải thiện được hay không, thì là cái câu hỏi đó thì cũng khó trả lời, vì cái y học cổ truyền thì gồm nhiều loại chữa bệnh khác nhau, từ châm cứu cho đến thuốc nam, thuốc bắc. Một số nơi chúng ta dùng những cái thuốc cổ truyền của Ấn Độ hay là phép dưỡng sinh, và chúng ta không có thể gộp chung với nhau được. Và trong những cái nhận xét sau đây thì tôi chỉ xin xoay quanh cái vấn đề là trong một cái trường hợp mà giống tương tự như vậy thì bác sĩ thường thường sẽ làm gì và chúng ta có thể là sẽ nên làm gì. Thì đối với cái người đàn ông trên 50 tuổi, nếu mà nín tiểu lâu không được và đi tiểu chậm, và nếu chuyện này chỉ xảy ra mới gần đây và chỉ xảy ra một hoặc là hai lần thôi, thì có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ thuốc men người đó đang dùng, một số thuốc thông thường như là thuốc cảm, trong đó có chất là cái kích thích hệ giao cảm, gọi là sympathomimetics, như là chất phenylephrine hay là ephedrine. Chúng ta thấy trong những cái thuốc mà làm cho nó bớt nghẹt mũi cũng có những cái thuốc này nhiều, hay là những cái thuốc kháng sinh, thuốc kháng histamine, xin lỗi, như là ciproheptadine, chlorpheniramine, là những cái người uống cái đó để cho nó bớt những cái triệu chứng dị ứng, ví dụ như là ngứa mũi hay là sổ mũi. Một số thuốc an thần hay là thuốc trị rối loạn nhịp tim, thuốc chống trầm cảm đều có khả năng làm cho đi tiểu khó. Một số người bị viêm tuyến tiền liệt mãn tính thì có thể khó đi tiểu sau khi uống rượu hay là uống bia, mà nước tiểu thì nếu mà thử ra thì vẫn bình thường, như trường hợp nước tiểu của cái người bệnh ở đây được bác sĩ thử mà thấy không có gì đáng kể. Và chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề viêm tuyến tiền liệt trong cái phần sau. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta đang bàn ở đây thì phân tích nước tiểu bình thường, cho nên bác sĩ không nghĩ đến những cái nguyên do nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Những cái vấn đề nhiễm trùng thì thường thường nó làm cho cái nước tiểu khi mà phân tích không có thấy bình thường. Trong đó nó có những cái bạch huyết cầu hay là có những cái chất nitrite, hay là những cái chất mà cho chúng ta biết là nó có nhiễm trùng ở trong, hay là có máu cái này kia. Thì trong trường hợp những trường hợp đó phân tích nước tiểu không có thì vẫn bình thường. Và những cái trường hợp mà như nhiễm trùng bọng đái là bladder, hay là nhiễm trùng cái đường niệu đạo, ví dụ như những cái người bị bệnh lậu hay là những người bệnh xã hội gonorrhea, hay là những cái trường hợp do sạn ở trong bọng đái hay trong tuyến tiền liệt hay là trong niệu đạo, những cái trường hợp đó khi sạn nó đi ngang nó cũng có thể làm chảy máu, và thường thường thì khi thử nước tiểu thì chúng ta sẽ thấy máu ở trong đó. Mà trong cái chúng ta ở đây là một cái trường hợp mà nước tiểu, phân tích không có thấy gì lạ. Thì nếu mà chuyện mắc tiểu gấp rút và đi tiểu vòi nước chậm và yếu và không có phải xảy ra một hai lần mà nó xảy ra nhiều lần trong một cái thời gian dài, thì lúc đó bác sĩ suy nghĩ nhiều nhất là đến trường hợp tuyến tiền liệt phi đại lành tính. Thì cái tuyến tiền liệt, cái prostate là một cái tuyến ngoại tiết, nó tiết ra một cái chất mà đi nó sẽ đi ra vào trong cái đường tiểu của cái người đàn ông đó, và nó nằm ở cái bộ phận sinh dục nam, nằm ở phía dưới của cái bồng đái. Thì cái tuyến này nó thể tích chừng 15 cho tới 30 ml khi mà người ta làm siêu âm, và người ta nói là nó không có lớn, có nghĩa là thường thường người ta muốn nói là nó vừa chừng 30 ml, 30 cc, là 30 ml trở xuống. Và nếu mà chúng ta cho dễ tưởng tượng thì cỡ nó chừng một cái hộp walnut hay là một cái trái banh mà chơi golf, thì nó nằm phía dưới và nằm ngay trước cái ngõ đi nước tiểu đi ra khỏi cái bàng quang, đi ra khỏi cái bồng đái. Và cái tên prostate trong cái tiếng Anh là cũng do có nghĩa là như vậy, có nghĩa là nó đứng trước cái đường đi ra của cái nước tiểu. Và cái từ ngữ mà trước đây, trước năm 75 ở Việt Nam chúng ta thường dùng gọi là cái nhiếp hồ tuyến. Thì cái tuyến này nó tiết cái tinh dịch, một cái chất tiết vào cái tinh dịch của cái người đàn ông, và nó giúp nuôi dưỡng những cái tinh trùng. Thì cái tuyến tiền liệt nó bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo. Cái niệu đạo là cái ống dẫn nước tiểu đi từ cái bồng đái, đi từ cái bàng quang mà đi ra ngoài, đó là cái ống niệu đạo, và cái tuyến tiền liệt nó bọc xung quanh ở ngay trên cái đường đi ra đó. Thì nếu mà tuyến tiền liệt lớn quá, từ tiếng Anh người ta dùng cái chữ là enlarged prostate hay là hypertrophic prostate, thì nước tiểu nó thoát ra khỏi bồng đái nó khó khăn hơn và làm cho bệnh nhân đi tiểu nhiều lần mà không ra hết, và vì cái nước tiểu nó bị ứ đọng lại, nó ra không hết thì dễ gây ra nhiễm trùng ở cái vùng đó. Thì bồng đái nó phải làm việc nhiều hơn để đẩy cái nước tiểu ra ngoài, cho nên cái vách mà bồng đái nó cũng có dài ra. Và nếu mà cái bồng đái nó cố gắng nó bóp mà nước tiểu không có thoát ra được, thì khi đó tới cái mức mà không phải khó mà nó ra không được, thì chúng ta gọi là cái bí tiểu đó là urinary retention. Thì lúc đó phải thường thường bệnh nhân phải tới bác sĩ hoặc là tới phòng cấp cứu để đặt một cái ống thông ra. Hoặc là cái người bệnh họ bị xón tiểu do cái nước tiểu nó đầy quá, thì lúc cái đầy quá nó căng quá nó mới tràn ra. Thì trong lúc đó vẫn còn cái nước tiểu nó còn lại ở trong cái bồng đái. Thì một cái nguyên nhân đáng kể nhưng mà ít xảy ra hơn là cái vấn đề mà tuyến tiền liệt nó bị phi đại đó mà không mà hiền thôi. Thì đó, cái nguyên nhân đó là những cái ung thư ở trong tuyến tiền liệt. Thì ở đây thì vị thính giả cho biết là siêu âm bụng là thấy thể tích tuyến tiền liệt bình thường. Là cái đây là một cái dấu hiệu, nó chỉ về cái hướng là bác sĩ sẽ nghĩ rằng là cái tuyến này nó không có bị phi đại. Thì tuy nhiên nếu mà chúng ta đi chi li hơn thì chúng ta vẫn có thể nghĩ đến trường hợp hiếm hoi, hiếm hơn là có những cái tuyến tiền liệt tuy là cái thể tích tổng quát nó không có lớn nhưng mà nó có những cái hạt, những cái nodule nó nằm về phía trung tâm của cái tuyến đó và sát với cái niệu đạo, và nó đè lên trên đường nước tiểu thoát ra và nó cũng có khả năng gây ra làm cho đi tiểu khó khăn. Cũng như là chúng ta cũng phải nêu lên cái điểm là kết quả đọc siêu âm có thể cũng có thể chủ quan, nó cũng tùy theo cái khả năng, cái cách đọc của cái chuyên viên làm siêu âm cũng như của cái người đọc siêu âm đó, và có thể là nhiều khi nó cũng không có phản ánh chính xác lắm cái thực tế của cái tuyến tiền liệt là nó có to hay là không to. Thì nó có hai yếu tố mà trong thư vì thính giả không có nêu ra. Là cái điểm thứ nhất là không biết bác sĩ có khám cái tuyến tiền liệt của bệnh nhân hay không. Đây là tôi nói về cái vấn đề khám tuyến tiền liệt qua cái đường trực tràng, qua cái đường cuối của cái ruột da, qua cái hậu môn của cái người bệnh nhân. Và cái kết quả như thế nào? Từ tiếng Anh người ta gọi cái này là digital rectal exam. Thì khi mà người bác sĩ họ đặt cái ngón tay vào thì họ nhìn, họ rờ xem, họ qua cái tuyến đó nó có lớn hay không và nó có đau hay là không. Và điểm thứ nhì nữa là tôi cũng không có biết là vì bác sĩ khám cho bệnh nhân họ có thử máu và đo cái chất PSA hay không. Và sau đây thì tôi xin đi chi tiết là về cái PSA. PSA nó là viết tắt của prostate specific antigen. Prostate là tiền liệt, specific là đặc thù, và antigen là cái kháng nguyên. Đây là một cái chất kháng nguyên mà cái tuyến tiền liệt nó tiết vào trong máu. Thì ví dụ chúng ta thử người đàn ông trên 55 tuổi, có tuổi trên 55 tuổi thì chừng 13% ở bên Mỹ là họ có cái mức PSA nó cao hơn cái mức gọi là 4 nanogram trên một ml máu. Thì tuy nhiên cái mức cao này thường thường bác sĩ sẽ, khi mà có cái mức cao như vậy, bác sĩ sẽ nghi là đây là có một cái vấn đề, nghi là bị ung thư tiền liệt. Nhưng mà không phải là người nào cái PSA cao thì cũng là bị ung thư tiền liệt. Cái PSA nó cũng có thể lên cao nếu mà cái tuyến tiền liệt nó phì đại nhưng mà nó không có bị ung thư, hay là cái tuyến tiền liệt nó bị nhiễm trùng, hay là nó bị viêm tuyến tiền liệt. Thì nói tóm lại, theo trong thư của vị thính giả thì bác sĩ cũng không có tìm ra bệnh nhân có bệnh gì chính xác mà bác sĩ thấy cần là phải chữa một cách tích cực, và chỉ khuyên là tránh uống nước quá nhiều trước khi đi xe đò. Thì nếu mà bàn thêm ra thì nếu mà chúng ta tránh uống nước nhiều trước khi đi xe đò thì có thể là chúng ta sẽ giảm cái nhu cầu đi tiểu quá nhiều lần. Nhưng mà chúng ta nếu mà có một cái vấn đề gì cản trở cái flow, cái dòng của nước tiểu, thì làm cho nước tiểu nó ra rất chậm, thì nếu mà nó có một vấn đề như vậy thì chúng ta cũng chưa có giải quyết được. Thì nếu mà đi tiểu mà biết được, ví dụ như trường hợp chúng ta có thể giả dụ là một cái người mà đang xe đông, đang đi tiểu trong lúc mọi người đang chờ mình, và những cái người đó đang sốt ruột bực mình, thì vị khách có thể là vì ngại ngùng hay là vì bị hối thúc quá có thể đi tiểu chậm, là chỉ vì cái sợ, và vì cái sợ trên cái hệ thần kinh giao cảm nó bị kích thích quá mức, cũng làm cho chúng ta người đó dễ đi tiểu, người đàn ông nó dễ đi tiểu và lại càng rằng và càng thấy kẹt. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà đúng như vậy thì chỉ xảy ra có một lần đó thôi. Và tôi nhắc lại, nếu mà cái chuyện mà khó đi tiểu mà cái dòng nước tiểu nó ra nó chậm mà nó cứ lặp đi lặp lại, nó kéo dài trong thời gian, thì có lẽ là chúng ta phải đi tìm xem cái lý do nó ở đâu và tìm cách giải quyết. Bây giờ nếu mà cái chuyện đó nó trở thành một cái chuyện mạng tính, nó không có đảo ngược được lại, mà nếu mà người bệnh nhân đó không có uống cái thuốc gì, không có uống cái nước gì có khả năng làm cho khó tiểu, và nếu từ trước tới nay chưa có bị phẫu thuật, bị chấn thương lên trên cái đường tiểu, hay là chưa có cái chấn thương gì trên xương sống, cái đó là những cái điều kiện nhiều khi nó cũng có thể làm cho cái vấn đề đi tiểu bị trở ngại. Mà nếu mà không có những cái chuyện đó mà triệu chứng thì vẫn còn tồn tại, thì có lẽ là bệnh nhân trước khi mà kết luận là mình có bệnh hay là không có bệnh, hay là nên chữa bằng thuốc gì, thì nên đi khám bác sĩ gia đình và có cho bác sĩ biết những cái vấn đề về cái bệnh sử, về quá khứ của mình như thế nào và hiện tại như thế nào. Và bác sĩ gia đình cần có đủ thời giờ để mà phân tích toàn bộ vấn đề. Và một cái chuyện mình cũng nên để ý là bác sĩ khám cái tuyến tiền liệt, chúng ta đã nói trên cái vấn đề direct digital rectal exam là khám qua cái đường hậu môn và khám cái tuyến tiền liệt và thử cái chất PSA là prostate specific antigen. Bác sĩ cũng có thể là sẽ để ý đến cái tuyến tiền liệt khi mà nó đụng vào, nó có bự hay không, nó có to quá hay không, hay là nhưng mà nó không có to nhưng mà nó đụng vào nó có đau hay không, hay là nó có vẻ căng, nó sung huyết, cũng tiếng Anh người ta hay dùng cái chữ congested, là nó sung lên, nó cương lên hay không. Thì có một số nhóm triệu chứng, một cái loại hội chứng mà bao quanh ở cái vùng xương chậu đối với cái người đàn ông, ở dưới cái đi là cái phần dưới của cái bộ phận sinh dục, thường ra hay xảy ra ở người đàn ông mà ta gọi là prostatism. Prostate là cái tuyến tiền liệt, prostatism là một cái chùm, một cái nhóm triệu chứng mà người ta nghĩ là nó gặn bao quanh cái prostate, mà cũng còn gọi tên nữa gọi là male chronic pelvic pain syndrome, một cái là hội chứng đau vùng xương chậu mạng tính ở đàn ông. Cái này cái tên nó cũng hơi giống cái vấn đề mà đau vùng xương chậu ở đàn bà, ở phụ nữ, nhưng mà phụ nữ thì những cái bộ phận nó khác, cái phụ nữ thì người ta có tử cung, nó có những cái vấn đề khác đàn ông. Bệnh nhân cũng có những cái trong khi có cái hội chứng này thì người bệnh nhân cũng có những cái triệu chứng như là tiểu khó, tiểu chậm. Tuy ở cái người già thì đa số là do tuyến tiền liệt phì đại mà chúng ta đã nói chi tiết ở trên. bác sĩ nếu mà thấy cái tuyến tiền liệt không có lớn, không có phì đại thì bác sĩ có thể định bệnh là viêm tuyến tiền liệt, the prostatitis. Thì một cái cách mà để xác nhận cái vấn đề này là vì khi mà chúng ta lấy nước tiểu của cái người bị cái prostatitis á, thì một số người chúng ta lấy nước tiểu họ người chúng ta phân tích ra thì không có bạch cầu, không có mụ ở trong, không có máu, thì chúng ta nói là cái nước tiểu bình thường thì còn có lẽ là không có nhiễm trùng. Nhưng mà nếu một số bác sĩ người ta làm cái khám bằng qua hậu môn và người ta massage rồi lên trên cái prostate và sau đó người ta lấy cái nước tiểu người ta thử, thì trong một số trường hợp người ta có thấy nhiều bạch cầu và người ta cấy, người ta có thấy vi khuẩn và người ta định bệnh là cái người đó bị viêm cái tuyến tiền liệt do vi khuẩn, đó là bacterial prostatitis. Tuy nhiên dù là khi sau khi làm cái đó mà cái cũng không có thấy vi trùng, không có thấy bạch cầu thì người ta vẫn có thể, bác sĩ cũng có thể định bệnh cái đó là prostatitis, là viêm tuyến tiền liệt như thường. Thì đó là những cái trường hợp mà nó gọi là viêm tuyến tiền liệt mà vô trùng, mà không có vi trùng ở trong cái nước tiểu lúc mà mình tìm kiếm. Hoặc là có thể là nó có những cái vùng vi trùng nhưng mà cái phương tiện mình cấy cái nước tiểu đó nó không có bao gồm những cái cung vi trùng, nó khó cấy ra. Thì cho nên một số bác sĩ người ta sẽ dùng kháng sinh trong một cái thời gian kéo dài chừng mấy tuần, có thể cả tháng hoặc là có thể lâu hơn, những cái thuốc như là Bactrim hay là những cái thuốc như là loại tetracycline để người ta chữa những cái trường hợp này xem có kết quả hay không. Và một số bác sĩ khác thì dùng những cái thuốc mà có tác dụng giảm cái congestion, giảm cái sung huyết ở cái tuyến tiền liệt. Những cái thuốc này nó giảm cái kích thích giao cảm, mà cái kích thích giao cảm thì nó lại làm cho cái tuyến nó bóp chặt lên cái đường nước tiểu thoát ra. Thì một cái thứ thuốc mà thông dụng gọi là Flomax, F-L-O-M-A-X, là cũng dùng trong những cái trường hợp mà tuyến tiền liệt nó phì đại. Tuy nhiên những cái trường một số trường hợp do cái sung huyết của cái prostate, của cái tuyến tiền liệt, mình nghĩ là như vậy, nhưng mà có thể là cái nguyên nhân của nó có thể là nó nằm ở một cái vùng xung quanh, nó có thể là nó vùng tới cái vùng cơ, cái vùng xương chậu nó co thắt quá nhiều, hoặc là những cái người đó nhiều khi họ có thể làm bị bón thành cái bón lên ở trong cái ruột da nó nằm phía sau, nó có thể làm khó chịu cái vùng đó. Cho nên trong một số trường hợp người ta có thể cần đến những cái chuyên viên vật lý trị liệu. Những chuyên viên vật lý trị liệu mà chữa cái bệnh này cho đàn ông thì cũng hơi hiếm. Nhưng mà chúng ta nên biết là có một số trường hợp thì cái nguyên nhân nó không có chỉ giới hạn vô trong cái tuyến tiền liệt, mà nó nằm nguyên ở những cái vùng xung quanh và cần đến cái vật lý trị liệu để giúp giải quyết. Và những cái chúng ta giảm bớt những cái hoạt động như là ngồi lâu quá hay là đi xe đạp nhiều, đi xe đạp ngồi trên cái yên nó cứng, hay là bón, làm cho nó bớt bón thì cũng có thể là có ích trong những cái trường hợp đó. Thì nếu mà bác sĩ gia đình tìm thấy những cái dấu hiệu bất bình thường và nghĩ rằng là cần giới thiệu đi khám bác sĩ chuyên về niệu khoa, hay là thì bác sĩ niệu khoa là về urologist, họ có thể đi vào chi tiết hơn, có những cái test mà phức tạp hơn như là gọi là những cái test về niệu động học là urodynamic testing. Ví dụ bác sĩ họ bơm cái nước vô trong cái bọng đái và trong cái bàng quang và họ đo cái lưu lượng cái nước tiểu nó ra nhiều hay ít, trong một giây đồng hồ nó ra bao nhiêu, cái đó gọi là uroflowmetry, là đo cái lưu lượng nước tiểu. Hay là sau khi mà bệnh nhân đã đi tiểu rồi, họ đo quay thử ở trong cái bọng đái nó còn sót lại bao nhiêu, đó là post void residual measurement, là cái đo cái thể tích nó còn sót lại sau khi đi tiểu. Hoặc là bác sĩ có thể soi cái bọng đái để xem những cái trong đó nó có bướu, u bướu hay là gì không, hay là cái những cái trường hợp mà vì cái bọng đái nó phải co thắt để nó bóp ra, cái đường ra nó bị nghẽn, thành ra là cái vách của nó dày ra, thì người bác sĩ họ sẽ tìm những cái thay đổi như vậy để họ có một cái ý niệm về cái chuyện gì đang xảy ra. Và nói chung thì nên có bác sĩ gia đình theo dõi đều đặn và hướng dẫn cho mình. Vì những cái lý do ảnh hưởng đến cái vấn đề đi tiểu thông hay là không thông, nó rất nhiều cái lý do khác nhau. Và nó không có chỉ giới hạn gì riêng trong những cái ống dẫn nước tiểu và cái tuyến tiền liệt. và cái ông dậu, những cái ống mà dẫn nước tiểu như là niệu đạo này kia hay là tuyến tiền liệt thì đó là cái lĩnh vực của bác sĩ về chuyên niệu khoa, nhưng mà cũng cần cái người bác sĩ y khoa tổng quát để họ có một cái nhìn tổng quát hơn. Thì vừa rồi tôi đã liệt kê các cái thử nghiệm này, hơi rắc rối ở đây là chỉ có mục đích thông tin để chúng ta có một cái nhìn khoa học về cái vấn đề như thế nào, để cho bệnh nhân tìm hiểu cách làm việc của bác sĩ. Và xin nhắc là tôi không có phải khuyến khích cái người bệnh phải đòi hỏi phải thử hết bao nhiêu những cái chuyện mà tôi vừa kể. Những cái chuyện đó nó tốn kém, mà có thể là trong đại đa số trường hợp nó không cần thiết. Cái chọn lựa những thử nghiệm cần thiết tối thiểu để đi đến một cái kết luận chính xác và hợp lý thì cái tùy thuộc vào cái nghệ thuật hành nghề của mỗi người chữa bệnh, bác sĩ tổng quát cũng như là bác sĩ chuyên khoa. Và tôi xin nhắc lại, các nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin và thính giả cần hồi ý, cần hỏi ý với bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.